Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 8 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân. Nói về tâm tình quý trọng cuộc sống của một nữ bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Gặp Chúa trên đường. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican án phong trần phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tới giai đoạn kết thúc. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, các hồng y và giám mục thành viên bộ phong thánh đã đồng thanh nhìn nhận một vụ khỏi bệnh lạ lùng là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng. Việc nhìn nhận này còn phải được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn và sau đó Ngài cho phép công bố sắc lệnh về phép lạ. Giới báo chí cho rằng Đức Phaolô VI có thể sẽ được phong chân phước vào Chúa Nhật 19 tháng 10 trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vì chính Đức Phaolô VI đã thiết lập cơ chế Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 9 năm 1965, đáp ứng ước muốn của các nghị phụ trong công đồng. Phép lạ được nhìn nhận nhờ sự chuyển cầu của Đức Phaolô VI xảy ra hồi năm 2001 tại Mỹ và liên hệ đến một thai nhi 24 tuần lễ bị vấn đề trầm trọng. Bàng quang của thai nhi bị vỡ, nước tràn ra trong bụng dưới và không có chất lỏng trong túi ối. Tất cả những cố gắng chạy chữa của bác sĩ đều không kết quả và người ta cho rằng thai nhi sẽ chết. Bà mẹ được khuyên phá thai nhưng bà từ chối. Bà nghe lời khuyên của một nữ tu bạn của gia đình là người đã quen biết Đức Phaolô VI. Nữ tu cho bà một ảnh nhỏ với một mảnh áo của Đức Cố Giáo Hoàng, tác giả thông điệp sự sống con người, và khuyên bà mẹ cầu xin Đức Giáo Hoàng cứu giúp. 10 tuần sau đó, những khám nghiệm y khoa xác nhận tình trạng khả quan hơn nhiều và hài nhi đã sinh ra bằng phương pháp phẫu thuật vào tuần lễ thứ 39. Hải Nhi đó năm nay 13 tuổi và liên tục được theo dõi, kiểm chứng tình trạng sức khỏe tâm vật lý. Ngày 12 tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Giám định Y khoa của Bộ Phong Thánh nhìn nhận sự khỏi bệnh của thai nhi ấy là không giải thích được về phương diện khoa học.
Geneva, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, tuyên bố rằng trong hơn 10 năm qua, giáo hội công giáo đã quyết tâm phòng ngừa một cách có hệ thống và hữu hiệu, chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em và trợ giúp các nạn nhân. Đức Tổng Giám mục Tomasi tuyên bố như trên hôm 6 tháng 5 vừa qua với Ủy ban Liên Hiệp Quốc chống nạn tra tấn. Ngài nói nạn lạm dụng tính dục trẻ em là một tai ương trên thế giới và Tòa Thánh, các hội đồng giám mục quốc gia và các dòng tu cũng như các giáo phận đã làm việc nghiêm chỉnh để bài trừ tệ nạn này trong khuôn khổ giáo hội công giáo. Đức Tổng Giám mục cho biết có những ý kiến khác nhau về vấn đề tệ nạn lạm dụng tính dục, có phải là điều thuộc thẩm quyền của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về hiệp ước chống nạn tra tấn và những cách đối xử vô nhân đạo hay không, nhưng Ngài cũng trả lời những câu hỏi do Ủy ban này đưa ra. Đức Tổng Giám mục cho biết trong khoảng thời gian 10 năm, từ 2004 đến 2013, Bộ Giáo lý Đức Tin đã nhận được những lời tố cáo đáng tin chống lại 3.420 linh mục lạm dụng tính dục. Hầu hết những vụ bị tố cáo đã xảy ra trong khoảng thời gian từ 1950 đến 1998. Nhiều linh mục đã hoặc đang bị các tòa án dân sự phạt tù vì những tội ác đã phạm. Trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2013, Tòa Thánh đã trục xuất 848 linh mục khỏi hàng giáo sĩ sau khi xác nhận những lời tố cáo chống đương sự là đúng sự thật. Trong 2.572 trường hợp khác, phần lớn có liên hệ tới những linh mục già nua, các đương sự bị bó buộc, không được tiếp xúc với trẻ em và phải sống đời ẩn dật trong kinh nguyện và thống hối. Ủy ban chống tra tấn nói đến việc bồi thường cho các nạn nhân tra tấn và hỏi Đức Tổng giám mục Tomazi xem giáo hội Công giáo đã bồi thường bao nhiêu cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Tổng giám mục nói, tòa thánh không có con số chung tất cả, nhưng trong các giáo phận và dòng tu tại Hoa Kỳ, số tiền bồi thường cho các nạn nhân từ năm 1950 vào khoảng 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim và có 78 triệu Mỹ Kim được dùng vào việc chữa trị và nâng đỡ tâm lý cho các nạn nhân.
Roma, trong một cuộc phỏng vấn đăng trên Nguyệt San Nigrizia, số ra tháng 5 này, Đức cha Giovanni Martinelli, giám quản tông tòa Tripoli, thủ đô Libya, mạnh mẽ báo động là quốc gia này trong thời hậu Gaddafi đang cố gắng tìm kiếm bản sắc dân tộc qua những thử thách kéo dài. Một trong những thử thách cam go nhất là khuynh hướng quá khích. Đức cha Martinelli nói, tôi không ngờ là Libya bị tràn ngập bởi chủ nghĩa quá khích như thế. Các nhóm dân quân Hồi giáo đang bị thống trị bởi Đảng Công lý và Tái thiết, liên hệ chặt chẽ với tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thành phần quá khích đến từ Qatar. Trong khuôn khổ đáng lo âu như thế, Tây Âu chỉ biết nghĩ đến lợi lộc riêng tư, bảo vệ các quyền lợi trong việc khai thác dầu hỏa, bất chấp những gì đang xảy ra trước mắt. Họ cố tình không nghĩ đến mối nguy là các lực lượng quá khích Hồi giáo đang len lỏi vào khắp mọi nơi. Và nếu khuynh hướng quá khích thắng thế, thì lúc ấy Qatar sẽ là kẻ nắm giữ chính sách dầu hỏa. Đức cha Martinelli, 72 tuổi, dòng Francisco, sinh trưởng tại Libya. Ngài là người rất thận trọng, quen cân nhắc kỹ lưỡng từng lời nói, đã từng sống cảnh bị trục xuất khỏi Libya. Năm 1971, Ngài trở lại Libya trong tư cách là một linh mục, rồi năm 1985 được chỉ định làm giám mục. Đức cha cũng đã chứng kiến cảnh nhà thờ chính tòa Tripoli bị chiếm đoạt biến thành đền thờ Hồi giáo, và từ 3 năm nay, Ngài sống cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Mặc dù bao nhiêu thăng trầm, chưa bao giờ Đức cha rời bỏ nhiệm sở của mình, ngay cả trong ngày Gaddafi bị bắt rồi bị sát hại. Đức cha cho biết, người Kitô ngoại kiều khá được tôn trọng, tuy nhiên họ cũng phải đương đầu với rất nhiều vấn đề. Tại vùng Cyrenaica, mạn đông của Libya giáp giới với Ai Cập, đảng Hồi giáo rất mạnh và thành phố Derna nằm trong tay các nhóm quá khích nhất. Vì thế, cộng đoàn các nữ tu hiện diện tại đây từ rất lâu đời đã phải rời bỏ vùng này. Tại Tobruk và Bakr cũng thế, các chị bị đe dọa và phải bỏ đi nơi khác. Chỉ còn lại vài người ở Benghazi mà thôi. Các nữ tu bị bọn quá khích vùng vịnh đe dọa, và người dân Libya, mặc dù quen biết các chị rất rõ, vẫn không có can đảm nói lên lời phản đối nào. Đức cha Martinelli kết luận, chúng tôi chưa bị đe dọa, nhưng chúng tôi chỉ còn có ít người ở lại đây. Chúng tôi sống chứng tá âm thầm và cầu nguyện như các cộng đoàn Kitô khác ở Bắc Phi và Trung Đông, quá thường khi bị người Kitô đồng đạo các nơi khác lãng quên.
Beirut, hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng Phụ Maronit Liban Becharai đã tố cáo chiến dịch ô nhục nhắm buộc Ngài từ bỏ ý định tháp tùng Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến công du mục vụ tại Jordania và Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 này. Ngày mùng 3 tháng 5, hai nhật báo Liban thân nhóm Hezbollah đã mạnh mẽ chỉ trích chuyến viếng thăm Đức Thượng Phụ Rai định thực hiện tại Thánh Địa, và nhất là tại Jerusalem để tháp tùng Đức Thánh Cha Francisco. Một tờ báo đã gọi chuyến đi này là một tội lịch sử. Tuyên bố với nhật báo Liban Al-Anahar, Đức Thượng Phụ Becharai nói, tôi ý thức rõ ràng sự kiện Israel là kẻ thù đang chiếm đóng một phần lãnh thổ quốc gia Liban, và tôi tôn trọng luật lệ Liban. Tôi xác nhận là sẽ không có cuộc gặp gỡ nào với chính quyền của Israel. Đức Giáo Hoàng đến thăm giáo phận của một vị thượng phụ, và điều bình thường nhất là vị thượng phụ ấy đón tiếp và tháp tùng vị khách quý. Thật đáng tiếc khi một vài người Liban đã muốn tạo vấn đề ở những nơi không có vấn đề. Cả Trung tâm Thông tin Công giáo cũng bác bỏ mọi âm mưu tuyên truyền, cho rằng có thể sẽ có một sự bình thường hóa trong quan hệ giữa giáo hội Maronit với chính quyền Israel. Hiện nay Israel và Liban vẫn là hai nước thù nghịch, và ở trong tình trạng chiến tranh, và người dân Liban đi sang Israel có thể bị truy tố về tội phản quốc. Tuy nhiên, các thẩm quyền tôn giáo thường được châm chế, không bị lệ thuộc vào điều này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, đã có khoảng 70.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, có các đoàn hành hương Nam Hàn, Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ. Từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Mexico, Guatemala, Colombia, Peru, Uruguay, Venezuela, Argentina và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ơn cố vấn hay khuyên nhủ. Ngài nói, chúng ta vừa mới nghe qua Thánh Vịnh, Chúa khuyên nhủ tôi, Chúa nói với tôi trong nội tâm. Đây là một ơn khác nữa của Chúa Thánh Thần, ơn khuyên nhủ. Chúng ta biết thật quan trọng biết bao khi trong các lúc tế nhị nhất của cuộc sống có thể dựa trên các gợi ý của những người khôn ngoan yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích ơn cố vấn hay khuyên nhủ như sau.
Ora attraverso il dono del consiglio è Dio stesso con il suo spirito a illuminare il nostro cuore così da farci comprendere il modo giusto di parlare e di comportarsi e la via da seguire.
Qua ơn cố vấn, chính Thiên Chúa soi sáng tâm trí chúng ta với thần khí của Người để làm cho chúng ta hiểu kiểu nói và hành xử đúng đắn và con đường phải theo. Tuy nhiên, chúng ta tự hỏi, ơn này hoạt động một cách cụ thể như thế nào trong chúng ta và trong cuộc sống chúng ta, và chúng ta có thể lắng nghe Người và theo Người như thế nào? Trong lúc chúng ta tiếp nhận Chúa Thánh Thần và để cho Người ở trong con tim chúng ta, Người bắt đầu khiến cho chúng ta nhạy cảm đối với tiếng nói của Người và hướng dẫn các tư tưởng, tâm tình và các ý muốn của chúng ta theo con tim của Thiên Chúa. Đồng thời, Người luôn luôn đưa chúng ta tới chỗ ngày càng hướng cái nhìn nội tâm về Chúa Giê-xu như mẫu gương kiểu hành xử và tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha và với các anh chị em khác. Khi đó, sự khuyên nhủ là ơn, qua đó thần khí khiến cho lương tâm của chúng ta có khả năng là một sự lựa chọn cụ thể trong niềm hiệp thông với Thiên Chúa theo cái luận lý của Chúa Giê-xu và tin mừng của Người.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, trong cách thế này, thần khí làm cho chúng ta lớn lên trong nhân đức cẩn trọng, phát xuất từ lời khuyên nhủ. Trong viễn tượng tin mừng, cẩn trọng không chỉ có nghĩa đơn sơ là chú ý, thận trọng. Trái lại, nó có nghĩa là không rơi vào ích kỷ và kiểu nhìn riêng các sự vật, trong ý thức rằng hạnh phúc của chúng ta là điều Thiên Chúa Cha ước muốn cho chúng ta và làm cho chúng ta giống Chúa Giê-xu con người. Và ý thức nội tâm này được Chúa Thánh Thần gợi lên trong chúng ta qua ơn cố vấn. Rồi Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi, như thế chúng ta có thể biến ơn đó thành kho tàng của chúng ta như thế nào? Làm sao chúng ta có thể ngoan ngoãn đối với tiếng nói của Chúa Thánh Thần? Và Ngài trả lời như sau.
La condizione essenziale per conservare questo dono è la preghiera, ma sempre torniamo sullo stesso, no? La preghiera. Ma è tanto importante la preghiera. Pregare.
Điều kiện nòng cốt đó là lời cầu nguyện. Chúng ta luôn luôn trở lại trên lời cầu nguyện, phải không? Lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện quan trọng biết bao, cầu nguyện với các kinh mà chúng ta tất cả biết từ khi còn bé, nhưng cũng cầu nguyện với các lời riêng rẽ của chúng ta. Cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp con, xin khuyên bảo con phải làm gì bây giờ? Và với lời cầu nguyện, chúng ta dành khoảng trống để thần khí đến giúp chúng ta trong lúc đó, khuyên nhủ chúng ta về điều mà chúng ta tất cả phải làm. Cầu nguyện. Đừng bao giờ quên cầu nguyện, đừng bao giờ. Đâu có ai nhận ra là chúng ta cầu nguyện trên xe buýt, Trên đường đi, chúng ta cầu nguyện trong thinh lặng với con tim, chúng ta hãy lợi dụng những lúc đó để cầu nguyện. Cầu nguyện để Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn cố vấn.
Trong sự thân tình với Thiên Chúa và trong việc lắng nghe lời người, từ từ chúng ta bỏ ra một bên cái luận lý cá nhân nhiều lần bị điều khiển bởi các khép kín, các thành kiến và các tham vọng của chúng ta. Trái lại, chúng ta học hỏi Chúa, đâu là ước muốn của Chúa, đâu là ý muốn của Chúa, cái gì làm hài lòng Chúa. Trong cách thế này, chín mùi trong chúng ta một sự đồng thanh sâu xa, hầu như đồng bản chất trong thần khí, mà người ta cảm nghiệm được các lời Chúa Giêsu nói được Thánh Matthew ghi lại trong Phúc Âm, là đúng biết bao. Các con đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính các con nói, mà là thần khí của Cha các con nói trong các con. Chính thần khí khuyên bảo chúng ta, nhưng chúng ta phải dành chỗ cho thần khí, để người cho chúng ta các lời khuyên, và dành chỗ cho việc cầu nguyện để người đến và trợ giúp chúng ta luôn. Và như tất cả các ơn khác của Chúa Thánh Thần, ơn cố vấn cũng làm thành một kho tàng đối với toàn thể cộng đoàn Kitô. Chúa không nói với chúng ta trong sâu thẳm của con tim, Ngài nói với chúng ta nhưng không phải chỉ ở đó, mà cũng nói qua tiếng nói và chứng tá của các anh chị em khác nữa. Đây thật là một ơn trọng đại có thể gặp thấy nơi những người nam nữ có đức tin. Những người mà nhất là trong các chặng phức tạp và quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta, họ giúp chúng ta có ánh sáng trong tim và nhận biết ý muốn của Chúa. Tôi nhớ có một lần tôi ngồi trong tòa giải tội tại đền thánh Đức Bà Lucan, là giáo phận của Đức Giám Mục đang ngồi ở đằng kia. Trong hàng dài có một thanh niên tân thời với các vết sâm đầy tay đầy mình. Anh ta đến để kể cho tôi nghe những gì xảy ra cho anh ta. Đó đã là một vấn đề lớn, khó khăn. Vậy bạn làm sao? Tôi hỏi, con kể cho mẹ con nghe, và mẹ con nói, hãy đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ sẽ nói cho con biết con phải làm gì. Đó, một người đàn bà có ơn cố vấn. Bà không biết phải ra khỏi vấn đề của cậu con trai ra sao, nhưng đã chỉ đúng đường, hãy đến với Đức Mẹ. Và Đức Mẹ sẽ nói cho con biết. Đó là ơn khuyên nhủ. Bà không nói, nhưng cái này, cái kia, nhưng để cho thần khí nói, người đàn bà khiêm tốn đơn sơ đó đã cho người con một lời khuyên thật nhất, đẹp nhất, bởi vì người thanh niên ấy đã nói với tôi, con đã nhìn lên Đức Mẹ, và con cảm thấy con phải làm cái này, cái này, cái này. Tôi đã chẳng phải nói gì cả, tất cả là bà mẹ, Đức bà và chàng thanh niên, đó là ơn khuyên nhủ. Hỡi các bà mẹ, chị em có ơn đó, và hãy xin ơn này cho con cái của chị em, ơn khuyên nhủ con cái.
Đó là một ơn của Thiên Chúa cố vấn trong một cộng đoàn phải xảy ra điều này. Đó là phải tương trợ lẫn nhau trong lòng tin và soi sáng cho nhau trong Thánh Thần. Làm sao để cuộc sống chúng ta luôn ở trong tay Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta và biết điều gì tốt nhất cho chúng ta? Kết luận bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, Thánh Vịnh 16 mời gọi chúng ta cầu nguyện với các lời này. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Ước chi thần khí luôn có thể đổ tràn đầy con tim chúng ta xác tín này và làm cho chúng ta được tràn đầy sự ủi an và niềm bình an của người như thế. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và chúc mọi người có cuộc hành hương Roma sốt sắng bổ ích. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài nói, Chúa Nhật vừa qua tôi đã thăm cộng